Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 26 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Còn 3 trên tổng số 17 triệu học sinh trên cả nước chưa tới trường học trực tiếp.
Vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ về Việt Nam chậm nhất trước 30 tháng 4.
Còn hơn 3.700 xe chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc.
Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga về lập trường trung lập. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tính đến 11 giờ trưa ngày hôm qua 25 tháng 2, tỷ lệ học sinh từ mầm non đến phổ thông trở lại trường học trực tiếp trên cả nước đạt 88,25%. Theo báo cáo cơ sở giáo dục, chỉ có 18% học sinh lây nhiễm từ trường học, còn lại cơ bản lây từ gia đình trong dịp Tết. Đối với tiến độ kết thúc năm học, trong kế hoạch thực hiện năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tùy tình hình, các địa phương có thể lùi thời điểm kết thúc năm học phù hợp, có thể vào giữa hè hoặc cuối hè, không cứng nhắc cố định thời điểm kết thúc.
Cũng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có gần 3 triệu trên tổng số 17 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông phải dừng học trực tiếp vì Covid-19. Với khối mầm non, còn hơn 1,45 triệu trẻ ở 15 tỉnh thành phố phải dừng đến trường. Khối tiểu học, 12 tỉnh thành phố đang tạm đóng cửa trường học, tương đương gần 800.000 học sinh phải dừng học trực tiếp. Khối trung học cơ sở có 4 tỉnh thành phố dừng học trực tiếp, tương đương hơn 500.000 học sinh nghỉ ở nhà. Và khối trung học phổ thông có 2 tỉnh thành phố dừng học trực tiếp, tương đương gần 250.000 học sinh.
Bộ Y tế cũng cho biết tính đến ngày 25 tháng 2, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 chiếm 99%, mũi 2 khoảng 98%, mũi 3 khoảng 32%. Trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 chiếm khoảng 99%, mũi 2 chiếm 94%. Đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đồng ý để Bộ Y tế mua gần 22 triệu liều vaccine của Pfizer để tổ chức tiêm cho nhóm trẻ em này. Các thủ tục mua vaccine cho trẻ đến nay cơ bản xong. Bộ Y tế đang đề nghị đơn vị cung cấp chuyển vaccine về trong nước chậm nhất trước 30 tháng 4 để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng cho trẻ em. Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn y tế cơ sở tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Để bảo đảm nguồn cung ứng và tăng cường khả năng tiếp cận thuốc mới trong điều trị COVID-19, ngày 17 tháng 2, Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện đối với 3 thuốc chứa hoạt chất Monopiravir sản xuất trong nước. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định và không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp.
Sở Y tế TP.HCM cho biết từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2, số trẻ nhiễm COVID-19 tăng gấp 3 lần so với khoảng thời gian đầu tháng 2 đến ngày 13 tháng 2. Vì vậy, Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận trẻ mắc COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng giao cho 3 bệnh viện nhi đồng thành phố bảo đảm mỗi bệnh viện có khoa COVID-19 150 giường, trong đó có 50 giường hồi sức tích cực và sẵn sàng mở rộng quy mô khoa COVID-19.
Bộ Xây dựng vừa quyết định thành lập tổ công tác của Bộ Xây dựng để triển khai nghị quyết số 11 của Chính phủ và triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội. Tổ công tác đảm nhận việc triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, đặc biệt là các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.
Cùng với đó, tổ công tác sẽ kiểm tra, giám sát việc bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư, quản lý sử dụng nhà ở xã hội, bao gồm nhà ở công nhân, khu công nghiệp, việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Theo nghị quyết 11, Chính phủ sẽ dành khoảng 15.000 tỷ đồng hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, hỗ trợ việc xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng dành khoảng 6.600 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2021 để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Cũng liên quan đến việc triển khai nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang triển khai việc xây dựng và sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng. Đối với gói hỗ trợ này, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất 2% trên một năm, tối đa 40.000 tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ và có khả năng phục hồi trong một số ngành, lĩnh vực. Nghị định này sẽ hoàn thành trong quý 1 và sẽ được ban hành triển khai.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư triển khai nhiều giải pháp chống gian lận, thất thoát doanh thu dự án BOT. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh các nhà đầu tư BOT cũng phải chấp hành và triển khai công nghệ thu phí theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí theo chỉ đạo của Chính phủ, đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu. Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần tổ chức thanh kiểm tra việc hoạt động của trạm thu phí trên hệ thống đường bộ theo quy định, kịp thời phát hiện các tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm vi phạm.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi các hãng hàng không Việt Nam về việc hạn chế đóng cửa vùng trời, sân bay tại Nga và Ukraine. để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay đi, đến và bay qua lãnh thổ Nga, Ukraine, Moldova. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không rà soát các đường bay, lựa chọn các đường bay thay thế nếu cần thiết, bảo đảm bay tránh khu vực, đường hàng không bị đóng cửa hoặc hạn chế khai thác.
Ngày 25 tháng 2, phía Trung Quốc đã thông báo tạm dừng thông quan qua cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng. Quyết định này được phía Trung Quốc đưa ra sau khi phát hiện một lái xe trung chuyển người Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, với việc cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tạm dừng thông quan, hiện không còn cửa khẩu nào ở Cao Bằng có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
Cũng theo báo cáo của Sở Công Thương, các tỉnh biên giới phía Bắc, đến 8 giờ ngày 24 tháng 2, tổng số xe chở xuất khẩu tại các cửa khẩu biên giới là hơn 3.700 xe, trong đó tại Lạng Sơn là gần 1.800 xe, tại Quảng Ninh là gần 1.600 xe, tại Lào Cai là 300 xe, tại Cao Bằng là 80 xe. Trong khi đó, mặc dù các bộ ngành và các tỉnh biên giới đã liên tục khuyến cáo, nhưng lượng xe chở hàng hóa lên các cửa khẩu biên giới vẫn liên tục tăng nhanh trong những ngày gần đây.
Mời quý vị đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 25 tháng 2, các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng nhiên liệu, tiền mặt, vật tư y tế đang cạn kiệt ở nhiều khu vực của Ukraine. Người phát ngôn cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Sabia Manto cho hay, ít nhất 100.000 người đã rời bỏ nhà cửa của họ ở Ukraine, trong khi hàng nghìn người vượt biên sang các nước láng giềng như Moldova, Romania và Ba Lan.
Ukraine muốn hòa bình và sẵn sàng đàm phán với Nga, bao gồm cả về lập trường trung lập liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Tuyên bố trên được Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đưa ra vào ngày 25 tháng 2, trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự tại miền đông Ukraine. Moscow lâu nay vẫn yêu cầu những sự bảo đảm rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hoặc cho phép liên minh quân sự này triển khai quân đội và vũ khí trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu này.
Trong một diễn biến tương tự, ngày 25 tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng cử một phái đoàn tới thủ đô Minsk của Belarus để đàm phán với Ukraine, một ngày sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại miền đông Ukraine. Phát biểu với các hãng tin Nga, ông Peskov nhấn mạnh Nga sẵn sàng cử tới Ukraine một phái đoàn gồm các quan chức Bộ Quốc phòng và Ngoại giao nước này để đàm phán. Theo ông Peskov, phi quân sự hóa là một phần thiết yếu trong việc chứng minh lập trường trung lập đó.
Nhà chức trách Ấn Độ ngày 25 tháng 2 cho biết 12 người mất tích và 5 người khác được cứu sống sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ở bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ. Cảnh sát và các đội cứu hộ, trong đó có một đội thợ lặn của lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia, đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ bị cản trở do mưa lớn trong khu vực. Tai nạn tàu thuyền thường xảy ra tại Ấn Độ, hầu hết là do lỗi chở quá tải và bảo trì kém.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương do trận động đất có độ lớn 6,2 xảy ra gần đảo Sumatra của Indonesia vào ngày 25 tháng 2. Theo chính quyền huyện Pasaman, động đất đã khiến hàng trăm ngôi nhà, một số trường học, tòa nhà hành chính và cơ sở thờ tự tại đây sụp đổ hoặc hư hỏng nặng. Một bệnh viện đã phải sơ tán. Dù không kích hoạt cảnh báo sóng thần, nhưng Indonesia vẫn đang tiếp tục theo dõi những diễn biến sau trận động đất.
Trung Quốc đại lục ngày 25 tháng 2 ghi nhận 142 ca mắc COVID-19 có triệu chứng là trường hợp nhập cảnh, mức cao nhất trong gần 2 năm qua, trong đó hầu hết đến từ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Vùng lãnh thổ đang vất vả ứng phó với làn sóng lây nhiễm mới. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết hơn 100 ca đến từ Hồng Kông, trong đó có 47 ca được phát hiện tại thành phố Thâm Quyến và 51 ca ở Thượng Hải. Thủ đô Bắc Kinh cũng ghi nhận 7 ca đến từ Hồng Kông. Cũng trong ngày 25 tháng 2, Trung Quốc đại lục ghi nhận 87 ca nhiễm nhập cảnh không triệu chứng và 82 ca nhiễm trong cộng đồng.
Mời quý vị thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ngay sau khi có thông báo các rạp chiếu phim, nhà hát tại Hà Nội được trở lại hoạt động, các nghệ sĩ thủ đô đã tiếp tục thực hiện những kế hoạch còn dang dở, bắt đầu quá trình luyện tập, chuẩn bị tác phẩm, sân khấu sẵn sàng sáng đèn để phục vụ khán giả. Cụ thể, nhà hát kịch Việt Nam sẽ mang tới vở hài kịch Nghêu Sò Ốc Hến phiên bản mới từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 3.
Bên cạnh đó, nhà hát kịch Hà Nội chuẩn bị tới 3 chương trình đặc sắc để đón khán giả từ cuối tháng 2. Đó là vở Làng Song Sinh, vở Kiều Một Kiếp Đoạn Trường và một loạt chương trình hài kịch. Trong đó, vở Kiều Một Kiếp Đoạn Trường chỉ vừa dựng trước Tết Nguyên Đán là tác phẩm tâm huyết của các nghệ sĩ nhà hát kịch Hà Nội.
Ngoài ra, nhà hát Tuổi Trẻ đang tiến hành dàn dựng vở kịch dựa trên chuyện tình yêu của nữ sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, tác phẩm mang tên Sóng. Trước đó, nhà hát Múa Rối Thăng Long cũng chính thức biểu diễn trực tiếp phục vụ khán giả thủ đô với chương trình Múa Rối Nước Truyền Thống. Hiện tại, nhà hát Múa Rối Thăng Long sẽ duy trì biểu diễn rối nước truyền thống phục vụ khán giả vào các tối thứ bảy hàng tuần, đồng thời tổ chức các show diễn múa rối nước cổ truyền và các chương trình múa rối tạp kỹ phục vụ các cháu thiếu nhi theo yêu cầu.
Mời quý vị đến với các tin tức thể thao sáng. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Lê Hoàng Anh cho biết, VFF đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF cho phép U23 Việt Nam được bổ sung thêm cầu thủ trước trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022 với U23 Thái Lan vào tối 26 tháng 2. Tuy có 6 cầu thủ dương tính trước đó, gồm Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản, Trương Mạnh Quỳnh và Trương Đức Mạnh đã cho kết quả âm tính, nhưng sẽ rất khó để họ kịp bình phục thể lực và góp mặt ở trận tái đấu với U23 Thái Lan.
Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho hàng công Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta đã để mắt tới Alexander Isak của Real Sociedad. Theo tờ Sport, cây săn bàn 22 tuổi có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 80 triệu euro và cũng đang nằm trong tầm ngắm của Barcelona.
Chelsea rất quyết tâm trong việc chiêu mộ tiền vệ cánh Dembele của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Hợp đồng hiện nay giữa cầu thủ 24 tuổi với đội chủ sân Nou Camp sẽ đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 tới, nhưng anh kiên quyết từ chối gia hạn. Khó khăn lớn nhất của The Blues lúc này là họ phải gặp sự cạnh tranh của MU và Juventus.
Nhằm thuyết phục Manuel Akanji chia tay Borussia Dortmund để chuyển khẩu về sân Old Trafford, MU sẵn sàng cấp cho trung vệ người Thụy Sĩ bản hợp đồng có thời hạn 4 năm kèm theo mức lương 15 triệu euro. Theo tờ Bild, cầu thủ 26 tuổi chỉ còn hợp đồng tới tháng 6 năm 2023 với Dortmund và đội bóng vùng Rút sẵn sàng bán anh với giá khoảng 30 triệu euro.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, Bắc Bộ sẽ đón ngày nghỉ cuối tuần với xu hướng nhiệt tăng. Mặc dù lúc này nhiệt độ ngoài trời nhiều nơi đang thấp dưới 14 độ, nhưng so với thời điểm này, sáng qua đã là đà tăng thêm 2-3 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch đông. Vùng áp thấp phía Tây có xu hướng le lói mở rộng trở lại về phía Đông, đưa tới cho Bắc Bộ những tia nắng ấm. Không khí được sưởi ấm cộng thêm không còn nguồn rét tăng cường nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng nhanh. Đến 10 giờ sáng, nhiệt độ toàn vùng phổ biến nhiệt độ toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 16 đến 18 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn miền Bắc sẽ rơi vào khoảng 14 đến 15 giờ chiều, đạt ngưỡng 19 đến 22 độ. Tại thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ cao 23 độ. Với mức nhiệt như vậy thì đợt rét đậm rét hại diện rộng kéo dài suốt từ ngày Chủ nhật tuần trước tới giờ sẽ chấm dứt. Từ hôm nay miền Bắc sẽ bước vào một chu kỳ tăng nhiệt. Ngày cuối tuần của miền Trung chuyển tốt hơn, mưa và rét ở miền Trung giảm dần. Dự báo trong ngày hôm nay, Trung Bộ chỉ có mưa lác đác một vài nơi ở Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Trong khi đó, các khu vực khác đều ít mưa. Riêng khu vực từ Nam Trung Bộ ngày mai vẫn có nắng nhiều. Nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Trung trong ngày hôm nay vì thế tiếp tục tăng hơn. Ở các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ sẽ phổ biến ở ngưỡng từ 18 đến 21 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ dao động từ 23 đến 26 độ. Còn khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ là 27 đến 30 độ. Lúc này ở Tây Nguyên đang duy trì trạng thái rét nhẹ với mức nhiệt từ 16 đến 18 độ. Còn ở Nam Bộ trời mát, riêng một số nơi ở miền Đông Nam Bộ là có cảm giác se se lạnh với mức nhiệt khoảng 20 đến 21 độ. Tuy nhiên trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực sẽ quay trở lại với thời tiết nắng sớm và cường độ nắng mạnh. Vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ tăng trở lại ngưỡng 29 đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.